Ở nhà của mình, ở sở làm, đi di chuyển tất cả mỗi một nơi, chúng ta luôn luôn là nhân chứng cho Chúa, là một cái bằng chứng sống. Chúng ta đi và mọi người biết rằng Chúa Giêsu đang sống ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có một đời sống vui vẻ, thỏa mãn, hy vọng, mặc dù chúng ta phải đối diện với những khó khăn ở trong đời sống. Ở trong tiếng Anh có một cái thành ngữ gọi là lifestyle evangelism, tức là dùng đời sống của mình để làm chứng cho Chúa. Your lifestyle, cái cuộc sống của mình, cái cách ăn uống, cái cách cư xử của chúng ta mỗi ngày, đời sống mỗi ngày phải là một chứng tích tình yêu của Chúa. Lifestyle evangelism hay là dùng đời sống của mình làm chứng về Chúa là một cái gì tự nhiên ở trong đời sống của mình. Cho nên xin quý vị nhớ cho điều đó, phục sinh không chấm dứt đâu, nhưng mà tiếp tục mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại với Luca đoạn 6. Chúng ta nhớ rằng chúng ta đã học về bốn cái hạng người mà Chúa cho là có phước, đó là người nghèo, người đói, người khóc và người khổ. Chúng ta đã phân tích những điều đó trong những tuần trước. Và bây giờ Chúa tiếp tục nói rằng khốn nạn cho những người giàu, người no, người cười và người được khen. Trước hết cái chữ khốn ở đây, khốn cho các ngươi là người giàu có, khốn cho các ngươi là kẻ hiện lương no, khốn cho các ngươi là kẻ hiện lương cười, khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi. Chúng ta nhớ rằng cái chữ khốn ở tại đây không phải là một cái lời chửi rủa hay là quở mắng khốn nạn như chúng ta từng hiểu ở đâu. Nhưng mà cái chữ khốn ở đây có nghĩa là tội nghiệp. I feel sorry for you, I feel pity for you. Tội nghiệp cho các ngươi quá. Vì vậy cho nên cái tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là những kẻ khốn cùng. Ở đây ai đọc quyển Les Misérables của Victor Hugo rồi? Một số quý vị đã đọc, biết tôi nói chuyện gì rồi. Cái tựa đề của tôi bằng tiếng Anh, hoặc tôi viết tựa đề bằng tiếng Pháp mà I'm not going to speak in French this morning. Les Misérables là câu chuyện rất là nổi tiếng của văn hào Victor Hugo, nói về những người rất là khốn cùng. Và tôi dùng đề tài này để nhắc cho chúng ta nhớ ít nhất là có bốn kẻ khốn cùng ở tại đây. Ước mong rằng chúng ta không thuộc vào những kẻ khốn cùng đó. Trước khi cùng nhau phân tích những người khốn khổ, những người khốn cùng này, chúng ta đứng lòng về Chúa để cầu nguyện một lần nữa. Lạy Chúa Giêsu là đấng đã rao giảng những lời này. Những lời này với trí óc thông thường của loài người chúng con thật là khó hiểu. Nên buổi sáng hôm nay con cầu xin Chúa Thánh Linh đến với lòng của chúng con, soi sáng chúng con, để chúng con hiểu được ý mà Chúa muốn dạy chúng con. Xin soi sáng chính mình con để chúng con, để con có thể trình bày lời Chúa một cách đầy đủ, một cách rõ ràng. Và nhất là xin Chúa giúp chúng con để chúng con có thể thực hiện, có thể làm theo những lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết, khốn cho các ngươi là người giàu có. Quý vị nhìn vào những người giàu, khi chúng ta nhìn vào người giàu thì chúng ta thường nghĩ điều gì? Nói thông thường, đừng nói chuyện thiêng liêng. Chúng ta nhìn vào người giàu thì chúng ta ước gì mình được như họ, phải không quý vị? Ít nhất mình, nếu mà mình không giàu bằng họ, ít nhất cũng có được một phần cái tiền lẻ của họ đi, có lẽ như vậy. Thì có lẽ chúng ta cũng đỡ khổ hơn. Nhìn vào người giàu thì chúng ta ước gì được một phần của đời sống họ. Nhưng mà chúng ta cần có một cái nhìn khác để không còn ham làm giàu hay là ganh tị hay là buồn phiền. Nhiều khi chúng ta nhìn vào người có tiền hơn chúng ta cũng ganh nữa, phải không? Hoặc là khi chúng ta nhìn vào người có tiền hơn chúng ta cũng buồn, cũng phiền nữa. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta có một cái nhìn khác. Khi chúng ta nhìn vào những người giàu, we feel sorry for them. Tội nghiệp họ quá. Đây là lời Chúa dạy, không phải là lời của tôi. Khốn cho các ngươi là người giàu có. Tôi chắc nữa tôi sẽ giải nghĩa rõ ràng hơn. Chứ không phải là giàu là có tội gì đâu. Nhưng mà trước hết, giàu là tội nghiệp, thưa quý vị. Đây không phải là một lời tự an ủi, cũng không phải là cái lời ru ngủ của tôn giáo. Người ta nói rằng, các mác nói rằng tôn giáo chỉ ru ngủ con người bằng thuốc phiện để cho con người, để mà bóc lột người khác. Thưa không phải như vậy. Đây không phải là lời ru ngủ, nhưng là sự thật. Sự thật đó là gì? Chúa Giêsu nói cho biết tại sao người giàu có là người tội nghiệp. Khốn cho các ngươi là người giàu có vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Đã được sự yên ủi của mình rồi. Cái chữ đã được ở đây, ở trong nguyên văn có nghĩa là paid in full. Quý vị thường thường khi mua một cái gì đó, ở trong hóa đơn của mình, họ đóng con dấu paid in full. Quý vị biết điều đó chứ hả? Cho nên cái chữ đã được ở đây có nghĩa là những cái người giàu, theo cái tiêu chuẩn của trần gian này, they got what they want. They were paid in full. Họ đã được sự yên ủi của mình rồi. Và cái chữ yên ủi ở đây có nghĩa là comfort, có nghĩa là dễ chịu, thoải mái. Sở dĩ Chúa Giêsu nói tội nghiệp cho những người giàu về đời này là bởi vì như thế này. Bởi vì đối với họ, that's all they have. I feel sorry for you because that's all you have. Tất cả cái gì mà những người giàu có theo tiêu chuẩn ở đời này là sự thoải mái hay là dễ chịu, ở trên đời này mà thôi. Quý vị biết, khi một người giàu, khi một người có nhiều tiền của, thì có một cái điều mà người đó không cần là người đó không cần đến Chúa. They do not depend on God. Không cần đến Chúa đâu, bởi vì họ nghĩ rằng họ đã có tất cả mọi sự rồi. Thưa quý vị, giàu không có tội, giàu không có gì sai lầm cả. Chúa ban phước cho những người, cho chúng ta có tiền bạc, của cải như vậy. Có rất nhiều nhà triệu phú, tỷ phú yêu mến Chúa. Chúa ban phước để được giàu nữa, thưa quý vị. Đừng có ai hiểu lầm lời Chúa. Nhưng mà chỉ giàu mà thôi, thưa quý vị, đó mới là tội nghiệp. Chỉ có tiền mà thôi, đó mới là tội nghiệp. Tôi đã có lần nói với quý vị, người không có tiền là người nghèo. Còn người chỉ có tiền mà thôi là người nghèo hơn nữa. Cho nên quý vị thấy, cái người thật sự giàu, thưa quý vị, là cái người có những người có những cái người mà họ có tiền, có những thứ họ không bao giờ mua được. Người ta nói rằng tiền bạc, tôi nhớ mấy Tết năm trước tôi có lì xì cho quý vị đó, thì có những thứ tiền bạc mua được mà có những thứ tiền bạc không mua được. Thì tiền bạc có thể mua cái giường nhưng mà không thể mua cho ta giấc ngủ. Tiền bạc có thể mua cho mình cái nhà nhưng mà không có thể tạo được một cái mái ấm hạnh phúc gia đình được. Nên tất cả chúng ta biết rõ điều đó. Nên giàu thật là những cái gì mà tiền không mua được, đó mới là giàu. Còn chỉ có tiền mà thôi, đó là người rất là nghèo. Cho nên nương dựa vào của cải tiền bạc thay vì vào Chúa, đó là cái tội nghiệp của người giàu này. Giàu mà nhờ cậy Chúa, biết rằng đó là của Chúa cho mình, Chúa có thể cất đi bất cứ lúc nào, sử dụng cho Chúa, theo ý của Chúa, cho công việc Chúa, đó mới là giàu có thật sự. Ở trong Kinh Thánh có nhiều người giàu không mà quý vị? Nhiều lắm chứ. Một trong những người giàu đó là ai? Là ông Gióp. Ông Gióp có của cải đầy dẫy dư dật. Nhưng mà khi Chúa cho những tai nạn xảy ra, cất tất cả những điều đó đi, ông nói gì? Chúa ban cho, Chúa cắt đi, tạ ơn Chúa, tất cả đều là của Chúa mà thôi. Cái này chúng ta có tiền và chúng ta đáng tạ ơn Chúa, đó là giàu thật sự ở nơi Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ giàu có để tùy thuộc vào mình mà thôi, đó là chúng ta là người nghèo, Chúa cho đó là tội nghiệp. Có một cái nhận xét như thế này, thưa quý vị. Tôi được liên lạc với một số cơ quan, với một số hội thánh người Mỹ, người Đại Hàn, những dân tộc khác, không biết tại sao họ có những người họ dâng cho Chúa những số tiền kiếp xù. Ví dụ như có một ông triệu phú ở bên Đại Hàn, ông dâng cho cơ quan FBC nguyên cả một cái trụ sở cho đại FBC cả mấy trăm ngàn đô la. Mới đây công việc tiền bạc ở đại FBC bị thiếu hụt rất là nhiều, và gần đây có một người nói rằng sau khi ông bán nhà, ông sẽ dâng tất cả cái số tiền lời đó cho Chúa và cho FBC từ 75.000 cho đến 125.000. Họ dâng một gọi là lâm sâm cho Chúa 20.000, 30.000. Đó là cái chuyện mà tôi nghe luôn luôn. Tôi ước mong rằng ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nó một sư thị, nó tín đồ mình nghèo đâu có được như người Mỹ. Mà thưa quý vị, đến khi người ta mất tiền tôi mới biết rằng người ta không có nghèo đâu. Sư biết không, em vừa mới làm ăn mất 30.000, không biết làm sao. 50.000, 100.000 nữa, thưa quý vị. Nhưng mà bao nhiêu người thì chúng ta giàu có nơi Chúa. Are you ready to give a lump sum to God? Oh, thưa quý vị, một người giàu thật nơi Chúa là người tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn, biết rằng tất cả gì mình có chỉ là Chúa ban cho mà thôi. Giàu tội nghiệp bởi vì chỉ tìm an ủi, thỏa mãn trong vật chất, trong của cải, trong những gì chóng qua đời này. Có thể người ấy tìm được, nhưng mà xin nhớ, đó là tất cả những gì người ấy có. You already got it, that's it, that's all you will get. Đó là tội nghiệp cho những người giàu. Giàu có nghĩa là không cần Chúa, không biết nghĩ đến tính cách mong manh của đời sống, không biết sống cho người khác, xài tiền không phải lẽ. Nhưng mà cái người giàu thật, chúng ta đã học trong Gia Cơ biết rằng người giàu cũng hãy khoe mình trong sự đê hèn của mình, biết rằng của cải vật chất này rất là mong manh, rồi nó sẽ phai tàn. Quý vị biết những người giàu mà xài tiền không? Quý vị nhớ ông Forbes tổ chức cái lễ sinh nhật của ông ở đâu bên Phi Châu tốn bao nhiêu tiền? $1,000,000, $1,000,000 for a birthday party. Quý vị biết điều đó rồi. Bán xài tiền không phải lẽ. Các bạn trẻ chắc biết tuần rồi. You know Dale Strawberry, that baseball player. What is his salary? Cái lương của anh chàng nó một năm bao nhiêu? $4,000,000, 4 triệu một năm tiền lương. What is he doing now? Getting in drug, doing nothing. Bây giờ chỉ làm nhà thương gọi là rehab bởi vì nghiện rượu, nghiện cần sa ma túy vậy. Mà mỗi năm lãnh 4 triệu Mỹ Kim để mà hút sách. Quý vị, you want to be rich like that? Cho nên chúng ta thấy rằng đó thật sự là tội nghiệp. quý vị xem với tôi một câu kinh thánh cũng trong Luca, Luca đoạn thứ 16. Câu chuyện này tất cả chúng ta đều biết rồi. Có lẽ một dịp khi chúng ta đọc đến, học đến Luca 16, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Hôm nay tôi chỉ nói thoáng qua mà thôi. Luca đoạn 16. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai miệng, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Đã có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ, người ước ao được ăn những đồ ăn ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Mà chúng ta đọc tiếp xuống câu 25. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, đã được hưởng những sự lành của mình rồi. You were paid in full. Con đã có tất cả rồi, con không cần nữa. Và vì vậy giờ này người đó phải chịu đau khổ tại đây. Tôi xin nhắc lại, người này bị giàu xuống địa ngục không phải là bởi vì giàu, nhưng bởi vì người đó sống xa xỉ, sung sướng, không để ý đến nhu cầu của người khác, không biết rằng tất cả mọi sự đều đến từ nơi Chúa. Tôi thưa lại với quý vị, tôi không đã phá gì về vật chất, Kinh Thánh không đã phá gì về vật chất. Của cải tiền bạc là cần, là có, mỗi chúng ta đều cần tiền. Vấn đề là chúng ta phải nhìn vào của cải tiền bạc bằng cái nhìn đúng. You need to have a right perspective on wealth. Về của cải tiền bạc, chúng ta phải sống lên trên của cải tiền bạc. Đừng bây giờ để cho của cải tiền bạc chi phối đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ hồi nhỏ đi học làm luận, chúng ta có thể phân tích câu này rồi hoài, quý vị nhớ không? Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu. Tất cả chúng ta làm luận hồi nhỏ, quý vị còn nhớ không? Kinh Thánh nói giống hệt như vậy. Tiền bạc là phương tiện, là tốt, nhưng mà đừng bao giờ để cho nó làm chủ cuộc đời của mình. Có một cái chiếc xe, có một cái bumper sticker, có một cái câu như thế này: I buy things that I don't need with money that I don't have to impress people that I don't like. Tôi mua những thứ tôi không cần bằng cái tiền mà tôi không có để mà gọi là làm cho mấy cái người mà tôi không ưa ra lác mắt mà thôi. Tôi có thể tạm dịch là như vậy. Nhưng khi chúng ta sống trong xã hội này, chúng ta chỉ dựa vào của cải tiền bạc giống như vậy. Để khi tôi tiếp tục, chúng ta hãy có một cái nhìn tích cực về vấn đề của cải tiền bạc. Quý vị xem với tôi mấy câu kinh thánh này. Timothée nhất đoạn 6 câu 17 đến câu thứ 19. Timothée thứ nhất đoạn 6 câu 17 đến câu 19 phần Tân Ước trang 264. Timothée nhất đoạn 6 câu 17 đến 19 Tân Ước trang 264, tôi xin đọc. Thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng giàu không có gì sai, giàu không có cái gì tội cả. Nhưng đây là cái nhìn đúng về của cải tiền bạc giàu có trên trần gian này. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Quý vị nuốt từng lời từng chữ một, tôi không cần giải thích nữa. Đây là lời của Chúa, là viết ra một cách đầy đủ rõ ràng. Và chúng ta không cần giàu nữa, chúng ta chỉ cần có tiền thôi, hay là chỉ cần nương nhờ vào của cải vật chất mà thôi, và nghĩ đó là cái phương tiện tối hậu. Thì hãy để ý câu này, tôi xin đọc lại. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Tôi không có giảng thêm ở đêm nay mà tôi thích giảng câu này quá quý vị ơi. Chúa là đấng, để ý, mỗi ngày, every day, each day, chúng ta cầu nguyện gì? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, và đủ ngày và chi nữa, ban mọi vật gì? Dư dật. Quý vị thấy không? Ở trong Chúa nó tuyệt diệu lắm quý vị. Each day and death, dư dật nhiều. Nếu chúng ta biết trông cậy nơi Chúa, chưa hết. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. To give. Vậy thì làm gì? Dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Ồ, quý vị gạch dưới viết ra đóng khung keo câu này lên thưa quý vị. Đây là người giàu thật. Chúa tội nghiệp cho những người giàu là bởi vì những người giàu chỉ có tiền mà thôi, không để lòng trông cậy nơi Chúa. Nhưng nếu chúng ta có tiền tài của cải tiền bạc, hết lòng sống cho Chúa, đó là phước mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên ước mong là mỗi một chúng ta sẽ không phải là những người tội nghiệp vì có tiền, không phải tội nghiệp vì chỉ tìm an ủi ở đời này mà thôi, nhưng chúng ta biết tùy thuộc nơi Chúa. Đó là cái người khốn khổ thứ nhất, đó là người giàu. Người thứ nhì là người no ở trong câu thứ 25. khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no vì sẽ đói. Quý vị để ý thấy, để đối chiếu với ở trên, phước cho người nghèo, phước cho người đói, ở đây đối chiếu là khốn cho các ngươi là người no. Ở đây cũng có hai ý nghĩa giống như ở trên. Thứ nhất là thuộc thể. No có nghĩa là cũng giống như là giàu, tức là mình tự mãn không cần đến Chúa. Không biết quý vị làm sao, nhưng mà mỗi khi tôi đi máy bay và tôi muốn ngồi gần một hành khách người Mỹ mà tôi muốn làm chứng cho họ, tôi thấy rất là khó. Bởi vì sau khi hỏi thăm này, thấy giống như là họ không cần gì nữa cả. Và khi chúng ta đi làm chứng nói về Chúa cho những cái người mà họ giống như họ có tất cả mọi thứ rồi, rất là khó làm chứng cho họ. Giống như họ nói rằng I don't need God, why should I need God? Đó là những người no, những người tự mãn, những cái người mà sống với cái thái độ là cái bàn tay của mình làm nên tất cả đó. Nhưng mà hãy nhớ rằng tưởng mình no đủ, không cần Chúa, nhưng rồi sẽ đói và cần Chúa. Chúa ở hàng thứ yếu cuối cùng. Nếu mà còn thì giờ để mình hãy dành cho Chúa, giống như là mình chỉ no rồi, khi lâm nguy lúc đó mới tìm đến Chúa. Và chúng ta thấy tội nghiệp cho những cái người đó. Chúa nói rằng ta thấy tội nghiệp cho các ngươi là người nghĩ là mình có tiền trong chương mục ngân hàng, có cash, có life insurance, có good pension plan. I don't have to worry about anything. Và thưa quý vị, ở trong ngay cả cuộc đời của chúng ta đã thấy những người no rồi, nghĩ rằng mình sẽ không có đói nữa. Nhưng mà quý vị biết những chuyện gì có thể xảy ra trong đời sống của mình rồi. Chúa nói tội nghiệp chỉ vì nương dựa vào đó là chết, có ngày sẽ không còn gì nữa cả. Tất cả quý vị tại đây đã sống qua năm 1975 ở Việt Nam, tất cả chúng ta biết điều đó. Và hôm tuần rồi, tôi được gặp một vị mục sư sống ở vùng Laguna Niguel và trong cái khu ở dưới đó. Và anh nói rằng trong tháng vừa qua có ít nhất 60 gia đình ở trong hội thánh công là đã phải bán nhà bán cửa để mà giờ đi chỗ khác, bởi vì bây giờ đã bị sạt nghiệp, không còn tiền để mà trả tiền hàng tháng nữa. Cái vấn đề là ai cũng biết điều đó. Sau năm 1975 tôi biết là tôi nói chuyện đến 100 người thì có thể 99 người nói về vấn đề tư mãn mại bản, đánh không còn đồng bạc nào, đúng thứ hết, ai cũng nói hết. Nhưng mà cái vấn đề khó khăn của con người là như thế này, là chúng ta không bao giờ học được bài học cả. We never learn the lesson. Và chúng ta vẫn tiếp tục đeo đuổi tự thỏa mãn cho chính mình. Cho nên ở đây ý nhất là Chúa nói rằng tội nghiệp cho các ngươi là kẻ tự thỏa mãn đương no vì sẽ có ngày đói mà không biết. Đó là vấn đề thuộc thể, nhưng cũng nói về vấn đề thuộc linh ở đây nữa thưa quý vị. Phản nghĩa với đói là gì? Xin lỗi, và phản nghĩa với no là gì? Và xin lỗi quý vị. Quý vị cần cầu nguyện, tôi không biết tại sao mà gần đây tôi hay quên lắm thưa quý vị. Phản nghĩa với đói là gì? Là no. Và quý vị xem lại với tôi ở câu 21. Phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Cái chữ no đủ ở đây trong nguyên văn có nghĩa là thỏa mãn, satisfied. No có nghĩa là thỏa mãn. Cái người hạnh phúc là người thỏa mãn thưa quý vị. Tôi đã nói với quý vị, tuần rồi tôi nghe ông bà Trần Cẩm Hùng đi nghỉ mát và đi ngang mấy đồi mà thấy những con bò mà nằm thỏa mãn, nó thấy rất là thỏa mãn. Ta nói rằng cái người hạnh phúc ở trên trần gian này không phải là người giàu, cũng không phải là người nghèo, nhưng là người thỏa mãn. Be contented. Cho nên ở đây Chúa nói rằng khốn cho các ngươi là kẻ hiện răng no vì sẽ đói, là những người tự mãn bằng những cái phương tiện riêng của mình. Nhưng mà những người đói, những cái người thỏa mãn với Chúa, đó là người hạnh phúc thật. Nhưng mà nếu mình đương no, nghĩ mình đương no sẽ đến ngày trống vắng và đói khát. Quý vị xem với tôi một câu kinh thánh rất là quan trọng. A-mốt đoạn 8 câu 11 và 12. Quý vị biết sách A-mốt ở đâu? Ở trong Cựu Ước trang số 1032. Amos chapter 8 verse 11 and 12. A-mốt đoạn 8 câu 11 và 12, phần Cựu Ước trang 1032. Đây là những câu kinh thánh rất là quý. Một số đông người trên thế giới đã kinh nghiệm câu này. A-mốt đoạn 8 câu 11 và 12, Cựu Ước trang 1032. Chúa Giê-hô-va phán: Này, những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất đói. Chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống ở một nước tự do, chúng ta muốn làm gì cũng được. Đây là nước Cơ Đốc giáo, bao nhiêu nhà thờ đài phát thanh truyền hình, lúc nào chúng ta nghe lời Chúa cũng được. Chúng ta không biết đâu thưa quý vị, sẽ đến một lúc mà có lẽ lời Chúa không còn được rao giảng, mà người rao giảng lời Chúa sẽ bị bắt bớ, Có thể đến một lúc mà chúng ta không được đến đây để nghe lời Chúa nữa. Có thể đến một lúc mà tôi không thể đứng đây để nói về lời Chúa một cách tự do nữa. Nếu chúng ta phải đói thì đừng để đói bây giờ. Nếu chúng ta phải no, hãy no về lời Chúa từ bây giờ. Đừng để đến lúc chúng ta chạy đôn chạy đáo để mà tìm không ra lời Chúa. Hãy nhớ rằng sẽ có sự đói kém, chẳng phải về bánh, về nước, mà phải về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Các tín đồ tại Việt Nam, ở tại Liên Xô, ở tại Trung Quốc, ở những nước bị bắt bớ, họ đã kinh nghiệm điều này rồi. Điều đó có thể xảy ra cho chúng ta nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta sống một đời sống no đủ ở trong Chúa, trong tình yêu của Chúa, ở trong lời của Chúa. Cho nên cái hạng người khốn khổ thứ nhất là hạng người giàu, tức là tự mãn, không tùy thuộc nơi Chúa. Hạng người tội nghiệp thứ nhì là hạng người no, tức là một lần nữa cùng với một ý tưởng như vậy, bởi vì họ không biết rằng mình là những người sẽ đói trong tương lai. Và hạng người thứ ba mà Chúa nói khốn ở tại đây là khốn cho các ngươi, là kẻ dựng đứng cười vì sẽ để tan và khóc lóc. Tôi nhớ hồi nhỏ có khi đi học có một người định nghĩa cười. Cười là gì quý vị biết không? Người ta nói rằng cười là tiếng khóc khô không lệ. Cười ra nước mắt, có lẽ chúng ta cười nhưng mà thật sự trong lòng chúng ta rất là đau khổ. Có phải là Chúa cấm cười không? Nếu quý vị đọc Kinh Thánh thì sẽ thấy rằng các môn đồ của dân Báp-tít, các môn đồ của người Pha-ri-si đó là những người bị gò bó nhiều hơn, họ phải kiêng ăn, họ phải làm. Mà trong khi các môn đồ của Chúa thì được ăn uống vui vẻ, Chúa không có cấm cười. Chính xác, nhưng là môn đồ của Chúa vui hơn, enjoy life much much more. Chúa không khắc khe như dân Báp-tít và người Pha-ri-si. Nhưng mà tại sao đấy Chúa lại nói như vậy? Bởi vì tương đương với chữ no ở trên. Tại sao những người này cười? Cười bởi vì nghĩ rằng mình, những gì mình có đây là vĩnh viễn, nhưng hãy nhớ rằng sẽ đến lúc đói, sẽ lúc khổ. Có lẽ có vị nói rằng nói vậy thôi mình cũng không dám cười nữa. Không phải như vậy. Nhưng mà nếu cái no đủ, cái sung sướng của chúng ta ở ngoài Chúa, đó là điều mà chúng ta nên thức tỉnh. Quý vị biết một trong những cái kỹ nghệ mà mạnh nhất ở nước này là kỹ nghệ gì không? Cái kỹ nghệ mạnh nhất ở nước này là kỹ nghệ giải trí, entertainment industry. Người ta đổ ra không phải là hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng triệu, hàng tỷ. Quý vị xem những cái con số mà người ta trả cho tài tử bao nhiêu, mỗi cuốn phim mà nó chiếu bao nhiêu mà nó thu được bao nhiêu tiền, video, tất cả những cái giải trí. Người ta, I don't believe it, người ta có thể mua một cái vé, người ta, tôi nghe trên radio thôi, 300 đồng để nghe một buổi hòa nhạc, và có thể cái giá trị đem ra lên 3.000 mà người ta sẵn sàng bỏ ra 3.000 đồng để mua một cái vé để nghe một buổi hòa nhạc. Giải trí làm cho người ta vui. Cái thế giới giải trí là cái thế giới lớn nhất, cine, truyền hình, thể thao. Chúng ta xung quanh, chúng ta surrounded với là North Valley Front, Disneyland, Magic Mountain, entertainment, tất cả đều giải trí làm cho người ta cười, cho người ta vui. Tôi không phủ nhận những điều đó. Chúng ta cần được giải trí. Thưa quý vị, cái cười của người ta thật là bề ngoài, thật là nông cạn, superficial. Có nhiều người đã đi tìm cái vui cười đó và đã phải ân hận, đã phải ê chề. Bao nhiêu người đã đến nói với tôi, không phải là bởi vì tôi là mục sư. Quý vị có cảm tưởng giống như là theo Chúa, là mục sư theo đạo, là mình sống một đời sống khắc khổ, là không được giàu, là không được no, là không được chơi nè. Không phải như vậy đâu thưa quý vị. Không phải như vậy đâu. Chúng ta vẫn ăn, chúng ta vẫn enjoy, chúng ta vẫn vui, chúng ta vẫn cười. Nhưng mà in the right perspective, trong đường lối của Chúa, không phải chỉ bề ngoài mà thôi. Có những người cười và cười trên cái đau khổ của người khác. Quý vị muốn cười, chúng ta hãy cùng nhau xem những câu này. Khải Huyền đoạn 18. Tôi nhớ rằng khi tôi giảng sách Khải Huyền, tôi đã giảng đến đoạn này chưa, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền làm tất cả, nhưng hãy nhớ trong Kinh Thánh có Khải Huyền đoạn thứ 18 nữa. Tôi ngước trang số 322. Tôi chỉ đọc hai câu thôi. Khải Huyền đoạn 18 là lời tiên tri nói về hủy phá Babylon. Chúng ta không biết lời tiên tri nói Babylon là thằng nào, nhưng mà nếu quý vị đọc sẽ thấy rõ ràng Babylon ở đây là nói về thế giới tư bản, nói về đặc biệt là nước Mỹ, thưa quý vị. Khải Huyền đoạn 18 câu 7 và câu 8. Nó, tức là thành phố Babylon, nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Đây là hình phạt của Chúa. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. I will never cry. Ta đầy đủ, ta là một nữ vương, I'm the queen. I don't need anything. Câu tiếp theo, vậy nên Vậy cho nên đồng trong một ngày, in one day, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, mà nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Quý vị đọc tiếp theo thấy rằng, mô tả đúng cái thế giới tư bản, thế giới Tây Phương, thế giới đồng minh, vui cười, sẽ không khóc bao giờ, nhưng sẽ đến là, đến một lúc mà họ sẽ kinh nghiệm những cái điều khổ đau đó. Quý vị dở lại Luca đoạn 6. Luca đoạn 6 câu 25. Tôi đọc lại. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Quý vị để ý thấy hai cái câu này có chữ gì giống nhau. Hai cái chữ giống nhau ở trong hai cái hạng người này là hiện đương now. Đang lúc bây giờ. Nghĩa là hiện đương cười, hiện đang no là không biết hiểm họa sẽ xảy ra cho mình. Nghĩ rằng mình có thể sống ngoài Chúa, không cần đến Chúa, mà vẫn có thể an vui, thỏa mãn đầy đủ. Những lời Chúa nói đây là you are dead wrong, you will be sorry. Thứ nhật tuần rồi khi đi nhà thờ về buổi chiều thì chúng tôi có xem một cái chương trình lễ phục sinh của nhà thờ Church on the Way của ông Jack Hayford, ông mục sư tác giả bài hát Majesty. Một cái chương trình rất là cảm động. Và mục sư Jack Hayford trình diện trước cái đám cử tọa nhà họp và nhóm phục sinh ở ngoài sân vận động. Và có một cầu thủ football rất là đẹp trai, rất là to lớn. Có một nữ tài tử, có một businessman rất là thành công. Có một người có bằng cấp cao PhD. Có một tay anh chị băng đảng. Có một anh chàng playboy just want to have fun. Tất cả những gì mà đời muốn có. Cầu thủ, tài tử, thành công, học vấn, giải trí, tất cả đều có hết. Nhưng mà tất cả đều trôi qua, tất cả đều không còn gì nữa. Và những cái người đó không phải chỉ là đóng kịch làm những người đó, mà chính những người đó là những nhân chứng thật sự. Họ là những football player, họ là những tài tử, họ là những businessman thành công, họ là những tay anh chị, họ là những người học thức, họ thành công. Mà họ đã đeo đuổi những điều đó và họ đã gặt hái những gì ê chề đau đớn nhất. Và họ đã phải trở về với Chúa để tìm thấy được an ủi lớn nhất cho mình. You know Kurt Cobain? Cái ca sĩ nổi tiếng, CD của mình bán chạy hàng trăm ngàn. Điều gì xảy ra ngày hôm qua hôm kia? Tự tử bắn chia. 27 tuổi, thành công vượt bực. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười thì sẽ để tan. Thưa quý vị, điều mà tôi muốn nói tại đây là như thế này. Kinh Thánh, lời Chúa, đạo của Chúa không phải là từ bỏ vinh hoa trần thế gì hết. Nhưng cái vấn đề là chúng ta có cái nhìn đúng. Nếu chúng ta chỉ biết những điều đó và kể ra đó là cứu cánh của cuộc đời mình, you will be sorry. Nhưng mà nếu chúng ta biết cái gì mà trường tồn vĩnh cửu thì chúng ta sẽ thỏa lòng. Còn một người tội nghiệp nữa, đó là người được khen. Nhưng có lẽ để tuần sau đi chung với cái phần đoạn sau nó liên quan đến người khác, cho nên cái hạng người thứ tư tôi sẽ nói vào tuần tới. Nhưng mà ôn lại một chút xíu. Chúa nói tội nghiệp cho những người này. Tội nghiệp cho người giàu, tội nghiệp cho người no, tội nghiệp cho người cười. Les misérables. Đấy là những người không ở ngoài Chúa mà không cần đến Chúa. Cái hiểm họa của những người này không phải là trong hiện tại. Có lẽ họ không thấy, nhưng mà cái hiểm họa là trong tương lai. Hồi sáng ở nhà tôi có nói về vấn đề dạy dỗ con cái, tuần tới chúng ta cũng sẽ nói nữa. Và có nhiều hội thánh, có nhiều người đang gặp cái khó khăn là trong gia đình về con cái của mình. Và cái hiểm họa đó có thể là mình chưa có, nhưng mà trong tương lai, mà chúng ta cần phải đề phòng, ngăn ngừa từ bây giờ. Và vấn đề này cũng vậy, nếu chúng ta muốn đời sống phước hạnh, chúng ta cũng phải ngăn ngừa từ bây giờ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng có lẽ quý vị nói rằng, sống cho hôm nay lo gì ngày mai, nói chuyện viễn vông xa vời quá. Thưa quý vị, lời Chúa dạy chúng ta như thế này, đối với vấn đề vật chất, Chúa bảo chúng ta đừng có lo lắng. Nhưng mà chúng ta lo lắng lắm. Chứ bảo là ngày nào đủ cho ngày mà chúng ta lo rất là nhiều. Còn một cái vấn đề mà chúng ta đáng lo đó là vấn đề tâm linh, vấn đề đời sống trường tồn vĩnh cửu thì chúng ta lại không lo. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta đã lo mà lo ngược lại. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng cái giá trị là sống cho ngày mai. Người ta có nhiều cách để mà định nghĩa đời sống. Nhưng mà dựa vào lời của Chúa, tôi định nghĩa đời sống như thế này. Đời sống là một cuộc đầu tư. Life is an investment. Ở đây quý vị có đầu tư thì quý vị biết rồi. khi chúng ta đầu tư chúng ta muốn có cái gì? Không có lợi. Ở đây có ai bỏ tiền ra đầu tư mà muốn đầu tư lỗ không? Không bao giờ. Mà thưa quý vị, Chúa rất có thể muốn nói với chúng ta, tội nghiệp các con quá, các con đầu tư lỗ không? Không bỏ tiền với chuyện lỗ mà cứ tiếp tục làm điều đó. Không có ai biết lỗ mà tiếp tục bỏ tiền. Chúng ta đầu tư cuộc đời bằng cái gì? Để những bằng tiền bạc mà thôi. Còn các cuộc đời mình bằng thì giờ, mỗi tích tắc, mỗi giây trôi qua là cái đời của mình nó ngắn lại. Tôi có một người trên đời này, xin nói này đừng chạy, nhưng mà chúng ta có lẽ không thích những người salesman lắm, phải không quý vị? Người salesman là có vẻ là họ nói hay mà không biết là có thật hay là không. Mà buổi sáng hôm nay tôi thưa quý vị, tôi không xấu hổ mà tôi muốn thưa với quý vị rằng I am a salesman for God. Và không phải là tôi bịa đặt những chuyện này. Mà tôi muốn thưa với quý vị, hãy đầu tư vào nước trời. Invest in God's kingdom, thưa quý vị. Quý vị không bao giờ lỗ đâu. Quý vị nhớ lại, quý vị khai thuế rồi phải không? Quý vị thấy là những cái gì mình tiêu xài là nó hết. Nhưng mà quý vị để ý thấy những gì mình dâng cho Chúa, you can claim that không? Ít nhất là một cái chuyện rất là nhỏ vậy. Thế nên hãy đầu tư vào nước trời, sẽ không bao giờ lỗ, không bao giờ sorry cả đâu quý vị. Tôi đề nghị một vài điều sau đây một cách thực tế, là những điều mà quý vị có thể làm. Nếu có ai ở trong nhà thờ này chưa tiếp nhận Chúa, quý vị hãy đặt lòng tin nơi Chúa đi. Make a commitment to God today. Đó là đầu tư vào nước trời. Đó là bắt đầu tìm kiếm những cái giá trị trường tồn vĩnh cửu. Đừng chờ đợi nữa. Nếu quý vị chưa làm gì cho Chúa, do something for Him. Get involved. Hãy tìm vui, tìm thỏa mãn nơi Chúa. Hãy dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Hãy nhớ tiền dâng cho Chúa còn tiền mua thẻ nợ, tiền lời là mất hết. By the way, trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, tiền ngôi thánh chúng ta đang thiếu, cho nên hãy nhớ mỗi người hãy dâng phần 10 cho Chúa. Các bạn trẻ cũng vậy, your allowance, part time job. Có người nhắc tôi, một sư nhớ nhắc mấy người mà lấy tiền thuế về một phần 10 cũng là của Chúa nè. Thưa quý vị, thực tế mà tôi có thể nói quý vị agree and try, nhưng mà thực tế là như vậy. Thực tế người Mỹ đây khi bỏ phiếu là đụng, khi bỏ phiếu là đụng đến cái túi tiền rồi. Thích cho pocketbook. Đối với Chúa cũng vậy. Chúng ta có thật sự không? Đó là đụng đến cái gì thực tế trong đời sống của mình. Dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Dâng hiến thì giờ cho Chúa. How much time you have for God? Mỗi ngày, mỗi tuần, quý vị dành cho Chúa được bao nhiêu thì giờ? Đi nhóm cầu nguyện sáng thứ năm, sáng chủ nhật, đi học trường chủ nhật. Ô, quý vị hãy dâng thì giờ. Quý vị không bao giờ lỗ đâu, thưa quý vị. Tôi bảo đảm cho quý vị. Dĩ nhiên, sẽ có rất nhiều người nói bận quá một sự ơi. Tôi sẽ nói với quý vị điều này. Khi mà thần chết nó đến với quý vị, nó cũng sẽ nói một câu tương tự. I'm busy, I don't have other time for you. Ngày nay, khi các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rồi. Sở dĩ tôi nói như điều này với quý vị là như thế này quý vị. I don't want you to be sorry. Tôi không có muốn quý vị đến một ngày kia nói rằng tại sao hồi đó không vậy? Tại sao một sư không nói với tôi? I told you now. Tôi nói trước cho quý vị rồi, thưa quý vị. Khốn cho các ngươi là người giàu có vì đã được sự hiện hữu của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đứng cười vì sẽ đói. Vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi hiện đứng cười vì sẽ để tan học lắm. Quý vị cùng dở ra với tôi ở trong tờ chương trình. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này rất là quen thuộc, ai cũng biết hết rồi. Một lần nữa tôi hy vọng rằng câu kinh thánh này sẽ in sâu vào trí óc của mỗi một chúng ta, để chúng ta đeo đuổi tìm kiếm những giá trị trường tồn vĩnh cửu. Chúng ta đọc cả phần tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Let's seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Chúng ta cùng đứng dậy hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.
Yeah.